Kính thưa cộng đoàn, chúng ta vừa nghe chuyện Chúa Giêsu sai các tông đồ đi từng hai người để loan báo tin mừng. Thế nhưng mà nếu chúng ta để ý một chút đó, thì chúng ta thấy rằng trong bài tin mừng này không có nhấn mạnh cái nội dung của những lời các tông đồ phải giảng, mà nhấn mạnh cái nếp sống, cái cách sống của các ngài khi các ngài phải ra đi loan báo tin mừng. Chúng ta để ý rằng là cái sứ mệnh loan báo tin mừng là không phải chỉ của các tông đồ hay các môn đệ, 62 môn đệ được Chúa sai đi đầu tiên, mà là của tất cả giáo hội. Cho nên những cái tiêu chuẩn ở đây là phải hiểu về tất cả hội thánh, tất cả chúng ta đều phải theo những chỉ thị của Chúa và sống để làm chứng cho tin mừng. Tất nhiên cái mục tiêu chính là trình bày tin mừng của Chúa Giêsu và làm cho người ta tin vào và chấp nhận cái tin mừng đó để được cứu độ. Nhưng mà thiết tưởng hôm nay á, cái bài tin mừng nhấn mạnh đến cái thái độ, cái cách thức của người loan báo tin mừng. Chúa bảo không có được mang cái gì hết. Tất nhiên những chỉ thị của Chúa Giêsu không thể hiểu cứ chữ, bởi vì mỗi một thời nó có một cách thức sống để mà hoạt động, để mà làm việc. Chúa Giêsu nói rằng không được mang gì đi đường chỉ trừ có cây gậy, không được mang lương thực, bao bị, tiền dắt lưng, không được được đi dép nhưng không được mặc hai áo. Nếu chúng ta hiểu cái chỉ thị đó một cách cụ thể thì nó buồn cười lắm, nó không được. Thế thì cái tinh thần của Chúa Giêsu bao giờ cũng thế, ngày xưa cách đây hơn 2000 năm, bây giờ cũng vẫn là như thế. Cuộc sống của người ta nó thay đổi và nó có tiến triển nhiều lắm. Bây giờ những cái phương tiện truyền thông nó rất là dồi dào và rất là văn minh tiến bộ. Con người đi loan báo tin mừng mà không biết sử dụng những phương tiện đó thì mình ngăn trở, chứ mình không có loan báo tin mừng. Thế thì điều Chúa Giêsu muốn nói là gì? Là cái tinh thần khó nghèo. Khó nghèo ở đây không có nghĩa là bần cùng, mà khó nghèo là cái tự do của con người ra đi loan báo tin mừng của Chúa. Con người cần có những nhu cầu phần hồn phần xác, cần phải có những phương tiện để làm việc, nhưng mà con người luôn luôn tự do đối với những phương tiện đó, không bị ràng buộc, không bị lệ thuộc vào bất cứ cái gì gọi là vật chất. Người cũng như là vật, phương tiện làm việc cũng như là cái tình cảm. Làm sao đó người tông đồ của Chúa phải cảm thấy tự do để loan báo Chúa Giêsu. Về phương diện tâm lý xã hội thì nó là như thế. Về phương diện thiêng liêng á, thì như Thánh Phaolô nói đó, mình phải cởi bỏ con người của mình để mặc lấy Chúa Kitô. Và chúng ta biết Chúa Kitô ngay cả về phương diện vật chất ngài sống như thế nào rồi. Đến ngài nói, chính ngài khẳng định rằng là đến một cái gối để mà tựa đầu cũng không có. Nhưng mà tôi nghĩ rằng khi ngài còn sống thì ngài chả có thiếu cái gì về những cái nhu cầu ăn uống, vật chất, may mặc vân vân. Thế nhưng mà Chúa Giêsu cảm thấy là ngài cố ý là hoàn toàn không bị lệ thuộc vào bất cứ một cái gì. Thế ý nghĩa thứ hai của cái chuyện mà khó nghèo như thế, thiết tưởng là để mình không cậy dựa vào những phương tiện trần gian để mà loan báo tin mừng. Mặc dù mình phải dùng nó, nhưng mà mình không đặt cái sự thành công, nghĩa là làm cho người ta nhận biết Chúa Giêsu và tin theo người, bằng những cái phương tiện, bằng những cái điểm tựa của con người, chẳng kỳ là ăn uống, di chuyển hay là những phương tiện khác tinh vi hơn. Mình dùng nó vì con người của Hội Thánh phải thích nghi vào thời đại, nhưng mà như tôi vừa nói, không có bị ràng buộc. Và nhất là cái điểm thứ hai này quan trọng hơn, mình không dựa vào những phương tiện đó để mình thành công trong cái công tác, trong cái nhiệm vụ rao giảng lời Chúa. Điều đó có nghĩa là con người phải luôn luôn bắt chước Chúa Giêsu, bắt chước Thánh Phaolô, mà cảm thấy mình mạnh mẽ khi mình yếu đuối, hãnh diện về những cái sự thiếu kém, những cái tiêu cực, những cái khốn khổ của mình. Bởi vì thành công hay thất bại là ơn Chúa. Tất nhiên ơn Chúa không bao giờ thất bại, nhưng mà con người loan báo tin mừng phải chấp nhận cái sự bất lực của mình, cái sự bất xứng của mình. Chỉ có khi đó con người đó mới hoàn toàn cậy dựa vào ơn Chúa, với mới vâng theo Thánh Thần để mà thi hành sứ mệnh truyền giáo của mình. Và tất nhiên trong cái nhiệm vụ loan báo tin mừng như thế, Chúa Giêsu đã cho biết trước một cách nào đó. Trong bài tin mừng này không có rõ lắm, nhưng mà chúng ta cũng đã thấy rồi, cái người loan báo tin mừng, cái người rao giảng lời Chúa có thể bị khước từ và bị xua đuổi. Và cái tư tưởng đó rất rõ trong cái bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Amos. Từ miền Nam đang đi chăn chiên thì Chúa sai đi làm ngôn sứ cho Chúa ở miền Bắc. Lúc bây giờ có hai vương quốc kình địch nhau, mặc dù là anh em. Thế thì Amos chọn cái trung tâm Bethel làm nơi để hoạt động, và bị ông tư tế Amasia phản đối, và ông ấy tố cáo với vua là cái anh này nó tìm cách để nó lật đổ vua. Cho nên ông linh mục này sai sẻ vị ngôn sứ: anh hãy về miền Nam mà kiếm tiền, mà sinh sống ở đây, không phải nơi để mà nói tiên tri gì hết. Thế thì cái ông linh mục này quan niệm cái vai trò ngôn sứ như là để kiếm ăn. Tất nhiên đối với ngôn sứ Amos thì không phải thế. Ông ấy nói rằng tôi không theo cái nghĩa đó, theo cái nghĩa mà làm linh mục để mà kiếm tiền, để mà kiếm lợi thì tôi không có làm. Bởi vì tôi chỉ là một anh chăn chiên, và từ cái nghề đó Chúa gọi tôi, và Chúa đã gọi thì tôi không từ chối được, tôi phải đi loan báo tin mừng của Chúa thôi. Thế thì thưa ông bà anh chị em, về cái điều này tôi nghĩ rằng là cái ông linh mục đó đã nói không đúng, và coi như là không chấp nhận ngôn sứ Amos, tại vì ông đụng chạm đến chính cái chức tước, cái nghề nghiệp của ông ấy, của ông linh mục đó. Thế nhưng mà thời xưa cũng vậy, mà thời nay cũng vậy. Rất có thể là người ta nhìn vào các linh mục và người ta thấy rằng đúng là ông này, ông ấy coi cái chức linh mục như một cái nghề. Cách này cách khác kiếm lợi cho mình. Thế thì thưa ông bà anh chị em, chúng ta cầu xin Chúa cho Hội Thánh Chúa, cho các linh mục cũng như là tất cả mọi người tín hữu, nghĩa là tất cả những người có nhiệm vụ phải loan báo Chúa Giêsu, đừng vì mình mà lời tin mừng bị ngăn cản, người ta không chấp nhận, người ta phê phán, người ta phản đối, không vì cái nội dung của lời giảng mà bằng cái cách sống của những người làm chứng cho Chúa Giêsu. Cho nên lời cầu nguyện đầu lễ thì giáo hội đặt vào miệng chúng ta là xin đừng để chúng ta trở thành cái gì ngăn cản cho lời Chúa. Không hẳn bằng chúng ta ngăn cản bằng lời, mà chúng ta ngăn cản bằng đời sống, bằng cách sống của chúng ta. Xin cho mỗi người chúng ta luôn luôn nhìn lên Chúa Giêsu là cái đối tượng của chúng ta. Thánh Phaolô đã cho thấy rõ điều đó trong bài đọc thứ hai gửi cho giáo đoàn Ê-phê-sô. Chúa Giêsu là lý do duy nhất để Thiên Chúa tác tạo mọi sự và Thiên Chúa tái tạo mọi sự. Cho nên hội thánh được thiết lập là nhờ Chúa Giêsu, trong Chúa Giêsu, và hội thánh phải được tiếp tục xây dựng phát triển trong Chúa Giêsu. Nhưng mà những người truyền giáo, những người có nhiệm vụ phải loan báo tin mừng của Chúa, và nói chung là tất cả các tín hữu, những người mang danh nghĩa Kitô hữu, trong lời nguyện nói như thế, đừng để những người mang danh nghĩa Kitô hữu làm ngăn trở cái việc xây dựng hội thánh, làm ngăn trở cái việc loan báo tin mừng bởi cái nếp sống không thích hợp của mình. Xin cho mỗi người chúng ta luôn luôn ý thức cái sự khốn khổ của mình, nhưng mà đồng thời cũng tin tưởng vào ơn Chúa. Mỗi một người trong địa vị của mình, trong ơn gọi của mình, đều có ơn Chúa để mình tránh được những cái tiêu cực, và hơn nữa để mình tích cực xây dựng hội thánh Chúa bằng đời sống của mình, bằng lời cầu nguyện của mình, bằng tất cả con người của mình. Xin cho mỗi người chúng ta luôn luôn ý thức cái vai trò phải làm chứng cho Chúa Giêsu, ít nhất và tối thiểu là bằng cái chuyện đừng làm gương xấu cho người khác, đừng gây thắc mắc cho người ta, nhất là về phương diện đức tin. Và hơn nữa mình phải đi xa hơn là làm cái gì có thể để cho người ta thấy rằng mình là người của Chúa Giêsu, mình là Kitô hữu, là con người thuộc về Chúa Kitô.